วามโนจมังกลาดิอาจินปยุนหาการธรรมะสัพโสธาบังโลกิยังกลาโมธรรมะเทวนาจปาลานังบาลีอาลัยชเทวนาโจจาชปูจมิยานังเอสังมังกลาโมธรรมะปฏิรูปาริสวาสุชปูเพชกตะปุญญาหาตัสสัมมาปฏิปิเชตังมังกลาโมธรรมะปุตตะชัญจะทิพย์อันตริยโยจะสุเตกิโตสุขาปิทาจะยาวาจาเรกามังกลาโมธรรมมาตาปิสุมาตาณังปุตตะดารัสสะคังโฆภะกุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลาโมธรรมดานัยจะพรหมจริยาจะญาตกานัยจะสังฆโฆอนวาจาริกามังกลาตังมังกลโมตมังกาลปีวิรปีปาปาวาจปาลาจสัญญาโมอาปมาดูจกรรมเมตุเอตังมังกลโมตมังกาลปูจปูจาปาโนจสังตุติจกตายุตากะลีนธรรมาสวนังเอกังมังกลโมตมังคันติจโสวัจจะตาสมนาลัยจดัสสนังกาลีตังจาริตามังกลาโมตมังตะโพจกรรมจริยังจาริยสาจาระดาตังนิพาลักไชกิริยาจาริตามังกลาโมตมังปุถุสโลกะตัมเมหิเตสังยาสมะสัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตามังกลาโมตมังเอตาลิตาลิกาตวานัสสะปะตัมมะราชิกาตาปาตตุติกัจฉันติตังเตตังมังกลาโมตมังอิงอินทังโภคิวไวโยนิยมองตายไถ่ต้องเดินตายกี่เพียงเป็นสาบัวเกิงยาคำโกเราเกิงหันสาเพกีเด่นดำบางน้องโอ้วีใจยุงสังโกทั้งทาวางเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เพียงเด่นเลยพักเนื้อกันเดเพยต้องเดินน้องหน่อยหมอกบางกุ้งกินบางกันบางลายแก่บางชื่อเตียงบางยังน้อยที่นี่เดียวหันพวกข้างทำเข้ามองเดยมองเดยสองข้างลันเต็มง่ายดีมีมังหันนี่ใหญ่ยุ่งกองเด็กพวกลันเข้าเดินเด็กโกงดีลายหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุยแก่หาเติมกันบันทีเหี้ยนลุ้มเยื่อนันโตนึกละโบกลันก้าวเดือนหนาวจูเสือเทนหอบกองเดืองเชื่อหนาลามเจิงจันเรื่องเธอต้องละโบกลันก้าวเดือนหนาวมันเงียบเงียบย่อยแก้วพุ่นเวียงเอาตังน้อยยึงเลยจันจันละโบกลันก้าวเดือนเหนียวฉันนั้นจำทรงเบิดบาก้องทรงบังเงยเดิมเพียงลาโคกลันเจ้าเดิมโคเทหันลุงปาบยืมเรื่องหากเวียนดวงมันมีท้องน้อยลำลาโคกลันเจ้าเดิมสาลีตำเนียมาคือเจ๊คงใส่เสื้อเส้นกันคงเดียบาปลาโคกลันเจ้าเดิมเบี้ยกรุงเกินเกียมเยื่อที่ต้มปาดีเอิ้นต้มเคยเงียจันปาปลาโคกลันก้าวเกลืองยันโยตันเสื่องวาเกลืองเงียเกียงสามโมงตีตายดามลึงปาปลาโคกลันก้าวเกลืองสองปามหันไถเดือกมีทันเดจึงโหวาเนี้ยสร้างลาภูมิลันเก่าเกลืองที่สุขจามเบียดเหนื่อยดังคำดังคมเศร้าเตือตายป่าโบเงียมลาภูมิลันเก่าเกลืองยิ่งสะหันยื้อไปท้องเจ้าหนาวถอยทั้งไถเดือกอ้างว่าลาภูมิลันเก่า
Thank you. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Tích Giảng Cung Bộ Kinh Majjhima Nikaya chương 15 Kinh Tư Lượng Anumana Sutta sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta căn nhiên tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ấn cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết, thuyết thực thiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng và hướng thượng, trí giả, thương biết. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chính hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước đường vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, mọi hiện tượng bất tường, mọi mộng mị xấu xa, mọi nghiệp duyên trở ngại. Thảy đều mau tan biến. Nguyện liên hồi chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, người cho biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, bậc lạc tu trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các thường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Chúng con kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng Tích Giảng Cung Bộ Kinh Majjhima Nikaya chương 15 Kinh Tư Lượng Anumana Sutta. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi, con xin sám hối, con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Kính mời Đại Đức Pháp Tín ạ.
Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con xin kính lễ đến ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Đại Quyền, Đại Đức Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang công ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng về bài kinh Tư Lượng được trích ra ở trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh Tư Lượng này đó nói về tôn giả Mục Kiền Liên đã thuyết giảng trình bày kể ra cho các vị tỳ kheo nghe về cái cách để mà những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm mà một cái vị tỳ kheo có, những cái khuyết điểm đó sẽ trở thành cái người khó nói. Tiếp theo đó thì nhà Mục Kiền Liên cũng trình bày những cái cách, những cái điều mà các vị tỳ kheo làm tăng gỡ và có được thì sẽ trở thành một vị tỳ kheo dễ nói, hay là chúng ta còn hiểu là cái dễ dạy, có nghĩa là có những cái ưu điểm. Rồi khi mà ngài Mục Kiền Liên thuyết giảng trình bày những cái cách là những cái cách đó tao đó, ngài Mục Kiền Liên mới nổi lên những cái cấu quế, những cái tật xấu ở trong cái tâm của người đó. Ví dụ như là nói về một cái vị tỳ kheo mà nếu mà có những cái khuyết điểm chẳng hạn như là ác dục, hoặc là khen mình chê người, phẫn nộ hiềm hận vân vân, sang tha tật đấu, là những cái đức tính đó, 16 cái tật xấu đó, nó sẽ làm cho cái vị tỳ kheo đó dễ trở thành cái người mà khó nói hoặc là khó dạy. Còn ngược lại, nếu mà không có những cái khuyết điểm đó thì một cái vị tỳ kheo đó sẽ là một cái người dễ dạy và dễ nói. Thì sau khi ngài Mục Kiền Liên trình bày cái khía cạnh về khuyết điểm và ưu điểm rồi, thì ngài Mục Kiền Liên mới dạy cho các vị tỳ kheo, và nếu mà xét thấy ở trong tâm mình thì có những cái cấu quế đó, những cái khuyết điểm đó, thì hãy tinh tấn đoạn trừ. Còn nếu mà có những cái ưu điểm đó thì phải cố gắng ngày đi tu học để cho thiện pháp càng ngày sẽ càng được phát triển. Ví như là một cái người mà người ta biết soi gương, coi trên mặt mình cái phần nào cần phải lau chùi, cái phần nào phải làm đẹp ra, thì cũng vậy đối với đời sống phạm hạnh của các vị tỳ kheo thì luôn luôn phải có cái tư lượng, có nghĩa là xem xét nơi của mình. Như vậy thì mới trở thành một cái vị có khả năng làm cho phiền não của mình nó được lắng đọng. Thì sau khi ngài Quyền Liên thuyết giảng cho các vị tỳ kheo nghe, thì các vị đã hoan hỷ với lời dạy của ngài. Giờ đây để chúng ta được hiểu rõ thêm về những cái chi tiết sâu sắc ở trong bài kinh, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Pháp Tân sẽ thuyết giảng. Trước khi Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức giảng sư để thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ. Con xin phép được đọc chính Điền Thuyết Xuyết Lăng và Nguyệt, đọc chính kinh phần A. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Mục Kiền Liên sống giữa những người thuộc dòng họ Phong Ra tại núi Samaraniga rừng Pasakala dừng lập quyển. Ở đây tôn giả Mohagalana đại Mục Kiền Liên gọi các tỳ kheo: Chư hiền tỳ kheo, thưa hiền giả, những tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả đại Mục Kiền Liên nói như sau: Chư hiền, nếu tỷ kheo thỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói. Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó khâm nhẫn, không cung kính đón nhận, khi được giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng tỷ kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. Như hiền, thế nào là những tánh khiến người ấy trở thành khó nói? Một, chư hiền, ở đây vị tỷ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối. Chư hiền, tỷ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Hai, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo khen mình chê người. Chư hiền, tỷ kheo khen mình chê người như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Ba lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Bốn, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có nghiệp mạnh, chư hiền. Tỷ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiềm hạnh, như vậy là khó nói. Năm, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, như vậy là khó nói. Sáu, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, khó nói. Bảy, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở thành chống đối, vị đã buộc tội mình, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, khó nói. Tám, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chỉ trích vị đã buộc tội mình, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, khó nói. Mười, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, khó nói. 11. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, khó nói. 12. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo hư ngụy và não hại, chư hiền, tỷ kheo hư ngụy và não hại, khó nói. 13. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo tật đố dạy sang tham, chư hiền, tỷ kheo tật đố và sang tham, khó nói. 14. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo lừa đảo và lừa gạt, chư hiền, tỷ kheo lừa đảo và lừa gạt, khó nói. 15. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo hoang mê và quá mạng, chư hiền, tỷ kheo hoang mê và quá mạng, khó nói. 16. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, chư hiền, tỷ kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. Chư hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở thành khó nói. Phần B. Chư hiền, nếu tỷ kheo không thỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói. Nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những đức tính khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính.
Phần B. Chư hiền, nếu tỷ kheo không chỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói. Và nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những đức tính khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy đáng được nói đến, nghĩ rằng tỷ kheo ấy đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những đức tánh khiến người ấy trở thành dễ nói? Thứ nhất, chư hiền, ở đây tỷ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối. Chư hiền, tỷ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Thứ hai, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không khen mình chê người. Chư hiền, tỷ kheo không khen mình chê người, vân vân. Dễ nói. Thứ ba, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối. Chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, vân vân, trở thành dễ nói. Thứ tư, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, không bị phẫn nộ làm nhân, trở thành người hiềm hận. Chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, vân vân, trở thành dễ nói. Thứ năm, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, không bị phẫn nộ làm nhân, trở thành cố chấp. Chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, vân vân, trở thành dễ nói. Thứ sáu, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, không vì phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, vân vân, trở thành dễ nói. Thứ bảy, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, không trở lại chống đối vì đã buộc tội mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, vân vân, trở thành dễ nói. Thứ tám, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, không trở lại chỉ vì đã khiển trách mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, vân vân, trở thành dễ nói. Thứ chín, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, không trở lại chất vấn vì đã buộc tội mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, vân vân, trở thành dễ nói. Thứ mười, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, vân vân, trở thành dễ nói. 11. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, giải thích thỏa đáng, giải thích thỏa mãn hành động của mình cho bị buộc tội. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, vân vân, trở thành dễ nói. 12. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không như nguy và não hại. Chư hiền, tỷ kheo không như nguy và não hại, vân vân, trở thành dễ nói. 13. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không tật đố và sang tham. Chư hiền, tỷ kheo không tật đố và sang tham, vân vân, trở thành dễ nói. 14. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không khi cuốn và lường gạt. Chư hiền, tỷ kheo không khi cuốn và lường gạt, vân vân, trở thành dễ nói. 15. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không quan mê và quá mạng. Chư hiền, tỷ kheo không quan mê và quá mạng, vân vân, trở thành dễ nói. 16. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tính dễ hành xả. Chư hiền, tỷ kheo không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tính dễ hành xả, như vậy là một đức tính, trở thành dễ nói. Chư hiền, như vậy được gọi là những đức tính khiến trở thành dễ nói. Kính mời anh Si Dân đến hành tiếp theo, một cái thời gian.
Cho lại nó mô phức thao giá đẹp ăn sinh lập tiếp hành Si. Chư hiền, ở đây tỷ kheo cần phải tư lượng, tư ngã với tư ngã như sau. Người này có ác dục, bị ác dục chi phối, nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác sẽ không ưa ta, không thích ta. Chư hiền, tỷ kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau. Ta sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chi phối. 2. Người này khen mình, chê người, nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen mình, chê người, các người khác sẽ không ưa ta, sẽ không thích ta. Chư hiền, tỷ kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau. Ta sẽ không khen mình, chê người. 3. Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta sẽ không phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối. Thứ tư, người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiểm hận, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiểm hận. 5. Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. 6. Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta sẽ không phẫn nộ, không không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. 7. Người này bị buộc tội, trở lại chống đối vị đã buộc tội mình, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta có bị buộc tội, sẽ không trở lại chống đối vị buộc tội mình. 8. Người này bị buộc tội, trở lại chỉ trích vị đã khiển trách mình, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta có bị buộc tội, ta sẽ không trở lại chỉ trích vị buộc tội mình. 9. Người này bị buộc tội, trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta có bị buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình. Người này bị buộc tội, tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta bị buộc tội, sẽ không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vấn đề và không để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình. 11. Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội biết, nên ta không ưa người ấy, vân vân. Ta bị buộc tội, sẽ giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội biết. 12. Người này hư ngụy và não hại, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không ưa hư ngụy và não hại. 13. Người này tật tố và gian tham, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không tật tố và gian tham. 14. Người này khi cuốn vào đường gạt, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không khi cuốn vào đường gạt. 15. Người này mang mê và quán mạng, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không mang mê và quán mạng. 16. Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ không ưa ta, không thích ta. Chư hiền, thì kêu khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: ta sẽ không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Dạ, tấm lời cô em sư tiếp theo ạ. Dạ, nó mời tha giá.
Phần B. Chư hiền, ở đây tỷ kheo cần phải quan sát tự ngã với tự ngã như sau. Thứ nhất, không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối không? Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát và biết rằng ta có ác dục và bị ác dục chi phối, thì chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát và biết rằng ta không có ác dục, không bị ác dục chi phối, thì chư hiền, tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các thiện pháp. Câu thứ hai, lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phải quan sát tự ngã với tự ngã như sau: không biết ta có khen mình chê người hay không, vân vân. Ta không khen mình chê người, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ ba, lại nữa, vân vân, không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối không, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ tư, lại nữa, vân vân, không biết ta có phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân, trở thành có hiềm hận không, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người hiềm hận, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ năm, lại nữa, vân vân, không biết ta có phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người cố chấp, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người cố chấp, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ sáu, lại nữa, vân vân, không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ bảy, Lại nữa, vân vân, ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chống đối vị đã buộc tội ta. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chống đối vị đã buộc tội ta, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 8, lại nữa, vân vân, ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chỉ trích vị đã buộc tội ta. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chỉ trích vị đã buộc tội ta, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 9, lại nữa, vân vân, ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chất vấn vị đã buộc tội ta. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chất vấn vị đã buộc tội ta, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 10, lại nữa, vân vân, ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta. Ta bị buộc tội, ta không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ngoài vấn đề, và ta không để lộ sự phẫn nộ, sân hận và bất mãn của ta, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 11, lại nữa, ta bị buộc tội, không biết ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết, vân vân, ta bị buộc tội, ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 12, lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại, vân vân, ta không có hư ngụy và não hại, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 13, lại nữa, không biết ta có tật đổ và sang tham, vân vân, ta không có tật đổ và sang tham, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 14, lại nữa, không biết ta có khi cuốn và lường gạt, vân vân, ta không có khi cuốn và lường gạt, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 15, lại nữa, không biết ta có ngoan mê và quá mạng, vân vân, ta không có ngoan mê và quá mạng, vân vân, các thiện pháp. Câu thứ 16, lại nữa, chư hiền, ở đây tỷ kheo cần phải quan sát tự ngã như sau: không biết ta có chấp trước thế tục, cố chấp tự kiến, tánh khó hành xả không? Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát và biết rằng ta có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, thì chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ những ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát và biết rằng ta không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, thì chư hiền, tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, nếu trong quá khứ, chư hiền, nếu trong khi quán sát, tỷ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng tất cả các pháp bất thiện pháp đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền, tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân tánh ưa trang điểm, từ quan sát mặt mày của mình trong một tấm kính sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong sáng, nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm hay cấu uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ rằng, thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự ta được thanh tịnh. Cũng vậy, chư hiền, nếu trong khi quan sát, tỷ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp chưa đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo trong khi quan sát thấy rõ rằng các ác bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền, tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Tôn giả, Tôn giả Maha Mokkala nó thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của tôn giả Maha Moggallana. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bồ Tát. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bồ Tát. Dạ. Nam Mô Tham Ma. Dạ. Nam Mô Sang Kha. Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết là quý vị nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh gọi là Kinh Tư Lượng, được trích ra từ Trung Bộ Kinh. Thì trong cái nội dung bài kinh này đó, thì Đức Phật ngày Mục Kiền Liên, ngày Mục Kiền Liên, ngày Moggala Ná, ngày giảng cho chư vị tỳ kheo nghe về 16 cái tật xấu, hay là 16 cái khuyết điểm của những cái vị tỳ kheo, và 16 cái khuyết điểm này là những cái tính xấu của một vị tỳ kheo nói riêng và nói chung là người tu Phật của chúng ta. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là cái nội dung của bài kinh này nêu lên cái 16 cái tính xấu đó. Và cuộc tu này cũng vậy đó, thì chúng ta biết rằng là một hành trình của một đời sống sửa đổi. Tức là chúng ta tu tập là chúng ta sửa đổi, chúng ta chuyển biến từ ở cái xấu trở thành cái tốt. Và cái mà hướng hạ đó, chúng ta sẽ chuyển thành cái hướng thượng. Tức là cuộc tu là như vậy. Ở trong cái bài kinh Tư Lượng này thì ngày Mục Kiền Liên ngày dạy rằng với chư vị tỳ kheo đó thì có cái 16 cái tánh xấu mà chúng ta sẽ nghe ở đây. Trước tiên đó là chúng ta thấy từ cái từ mà gọi là tư lượng, mà tư lượng ở đây có thể nói rằng là một cái từ tự mình xét mình, tức là mình tự mình xét mình, coi những cái điều đó, hay là người ta gọi là tự phản tỉnh được chính mình. Phản tỉnh được chính mình, những cái điều đó mình có hay không có, và mình đã sửa đổi hay là chưa sửa đổi, hay là không sửa đổi. Thì ở đây là có nghĩa là cái từ tư lượng có nghĩa là tự mình xét mình, mình xét mình những điều đó. Và cái cuộc tu này như chúng tôi đã nói đó, là một cái điều là tự mình sửa đổi mình, và mình có thể chuyển hóa mình từ ở một cái người người mà có hành vi xấu, mà bây giờ chúng ta chuyển đổi, chúng ta trở thành cái có một cái hành vi tốt. Như vậy là cái cuộc tu này là một cái sự sửa đổi, và sửa đổi một cách liên tục khi mà mình luôn luôn nhìn về chính mình. Và khi mà một người có 16 cái tấm xấu này đó, thì cái người đó ở đây ngày Mục Kiền Liên ngày dạy rằng với cái người đó mà có thỉnh cầu những cái bậc tôn túc và những cái bậc trưởng thượng, những cái bậc tôn túc để mà chỉ dạy, hướng dẫn, giác dẫn cho, thì cũng khó bao giờ mà vì các vị trưởng thượng có thể hướng dẫn hay là dạy dỗ hay là chỉ bảo cho. Bởi vì những cái tánh xấu này đó được gọi là cái tánh gọi là khó dạy, cái tánh khó dạy, hay là chúng ta thấy là cái tánh ương ngạnh, hay là cái tánh mà không thể có được cái sự nhu nhuyến từ ở nơi cái nội tâm của mình. Và cũng như là chúng ta thấy rằng nếu như mà cái cục đá đó, chúng ta thấy rằng là dù chúng ta có ngâm nước nó, thì cái cục đá nó không thể thấm nước ở trong cái cục đá được. Mặc dù nước có thể bám từ bên ngoài, bám từ bên ngoài thì nó ướt rồi dớt lên trên á, thì một lát thì nó sẽ một tí sau á, thì nó sẽ khô ráo mất, nó không thể thấm nước được. Và nếu như một người mà dễ dãi á, thì chúng ta thấy cái hình ảnh giống như là một cái cục tăm bông, tức là cục bông gòn, khi mà bỏ xuống nước thì bắt đầu nó sẽ thấm ướt rịn đều như vậy, thì nó trở thành cái sự nhu nhuyễn. Cũng như trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái pháp làm đẹp cho mình, cho cái đời sống tu tập của mình, đó là mình có cái sự kham nhẫn và mình có cái sự nghiêm tịnh, tức là có cái thân, có cái khẩu, có cái ý được thuần thục, được huấn luyện, được tôi luyện từ ở trong nội tâm của mình. Như vậy là những cái pháp làm cho cái vị tu tập theo Phật, theo con đường Phật đạo nói chung và một vị tỳ kheo nói riêng có được một cái sự tiến hóa hay có được một cái sự thấm nhuần ở trong giáo pháp này. Và khi mà cái người mà có những cái 16 cái tánh này đó, một lát chúng tôi sẽ nêu ra 16 cái tánh này thì thật sự cái người ấy có yêu cầu các bậc trưởng thượng, các bậc tôn túc, các bậc cao niên lạp hạ đó, các vị ấy cũng khó bao giờ dạy được, bởi vì những cái tánh đó là những cái tánh xấu hay là những cái tánh khó dạy. Và ngược lại, khi mà một người mà có những cái đức tánh ngược lại, tức là những cái đức tính mà ở đây chúng ta được nói đến, tức là khi mà nói là cái tính của cái người khó dạy ở đây, chúng tôi xin nêu ra luôn. Thứ nhất là một cái vị tỳ kheo ác dục và bị ác dục chi phối. Cái thứ hai nữa là vị tỳ kheo tự khen mình và chê người. Và một cái thứ ba nữa là vị tỳ kheo phẫn nộ và bị phẫn nộ chi phối. Và điều thứ tư nữa là luôn luôn nuôi cái tâm hiềm hận ở trong tâm của mình. Nuôi cái hiềm hận ở trong tâm của mình. Điều thứ năm là phẫn nộ trở thành cố chấp, vì do làm sân hận thì mình cố chấp những điều đó. Điều thứ sáu đó là thốt ra những lời liên hệ đến những cái sự phẫn nộ, sự nghĩa phẫn nộ. Thí dụ như người ta có thể phẫn nộ do rồi bắt đầu khiến cho người ta phải nói những cái lời nói mà đầy những sự quẫn quất trong đó. Và đó là cái điều thứ sáu. Khi mà có một người xây dựng mình, khi mà có một người xây dựng của mình, hay là có một người chỉ tội mình, thì dứt khoát cái người đó có cái tánh là chống đối lại, bằng mọi cách chống đối lại, cũng là một cái tính khó dạy. Thứ tám nữa là chỉ trích ngược lại với những cái gì mà đã buộc tội mình. Thứ chín là chất vấn ngược lại những cái điều mà những cái người mà đã buộc tội mình. Thứ 10 là tránh né vấn đề. Khi mà được đưa một vấn đề nào ra chỉ tội mình thì mình sẽ nói qua nói lại rồi tránh né đi vấn đề đó, không muốn nhìn thẳng thật về cái điều mà mình đang có những cái lỗi lầm như vậy. Và điều thứ 11 là mình không giải thích rõ những cái hành động của mình để thỏa mãn, để làm sao cho các vị ấy biết rõ về những điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy có những người đó lầm lì lì đó, nói cũng không rằng, cũng không trả lời, đúng cũng không trả lời, mà sai cũng không trả lời, và phải cũng không trả lời, quấy cũng không trả lời, và họ cứ lầm lì lì việc họ cứ làm. Như vậy là cũng một cái tính gọi là cái tính khó dạy. Và 12 ở đây là cái sự hư ngụy và não hại. 13 nữa là tật đố và sang tham. 14 là lừa đảo và lường gạt. Và 15 là ngoan mê và quá mạng. 16 đó là chấp trước thế tục, cố chấp với cái tư kiến của mình, và mình không thể xả bỏ những cái lỗi lầm của người khác. Thì cái đó là cái mà những cái tính mà chúng ta thấy ở đây được nói đến, là ở ngày Mục Kiền Liên ngày dạy rằng đó là những 16 cái tính gọi là cái tính khó dạy. Và mà chúng ta biết rằng trong cuộc tu đó là một cái điều mà thật sự ra là chúng ta sẽ được tôi luyện từ ở nội tâm, và mình có thể tôi luyện ở trong cái đời sống hàng ngày qua cái cách chung sống hay xử sự. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong đạo Phật, Đức Phật ngài dạy rằng có pháp luật hòa, tức là hội chúng, các cái hội chúng mà được cộng trú với nhau thì có được những cái pháp hòa với nhau, hòa kính với nhau.
đó là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa, kiến hòa, vân vân, là những cái mà Đức Phật ngài nói rằng mình phải có một cái sự chung để rồi có được cái sự gần gũi, có được cái sự gắn bó và có được cái sự tương trợ lẫn nhau để được sự tiến hóa ở trong cái con đường tu tập của một vị hành giả. Như vậy thì Đức Phật ngài Mục Kiền Liên ngài nói rằng do 16 cái tính này đó, như chúng tôi vừa kể đó, cho nên là nó tạo cho con người ta, cái người mà tu tập á, một vị tỳ kheo nói riêng hay là một người tu tập nói chung á, tạo nên một cái tính gọi là khó dạy. Và khi mà cái vị này dù có yêu cầu các vị trưởng lão đó hay là các bậc tôn túc đó để mà chỉ cho mình biết những cái lỗi lầm hay là những cái điều này điều kia, điều này đó thì khó bao giờ mà có được cái sự mà chỉ dẫn của các vị trưởng lão hay là các vị bậc tôn túc. Bởi vì sao? Là những cái vị đó khi mà trước nhất á, là chúng ta thấy rằng là khi mà nói rằng là cái tính thứ nhất á, được nói đến, tức là cái tính mà gọi là gọi là cái người mà có cái ác dục, tức là trong tâm mình luôn luôn có cái tham muốn từ ở nơi cái vật, tức là cái tài sản của cái vật chất gì đó, rồi mình luôn luôn nung nóng ở trong lòng của mình. Cái người mà có cái ác dục á, là nung nấu ở trong tâm của mình những cái sự mong muốn bằng một cách thái quá. Và khi mà mình mong muốn những cái điều sái quấy như vậy đó, cho nên là nó là một cái sự sái quấy ở trong đời sống. Nó sái quấy trong đời sống, cho nên là thường là cái người đó nuôi với cái tham muốn khác, tham ái, gọi là tham vọng, là tham muốn quá đáng, để rồi chính họ phải, cái người đó phải chịu cái sự coi như là cái sự lôi cuốn, hay là cái sự mà bị các cái dục nó chi phối. Cho nên cái người đó là cái người mà gọi là cái người áp dục từ ở cái suy nghĩ mong muốn của mình, mà mong muốn thấy ở cái muốn của mình muốn những điều bất thiện, thí dụ như muốn chiếm đoạt của cải vật chất của người khác, hoặc là muốn chiếm đoạt người khác, hoặc là mình muốn những cái điều xấu mà nó thường nung nóng mình bằng với cái tâm bất thiện như vậy, thì cái đó được gọi là một người mà có cái áp dục rất là lớn. Và khi mà tham nó sanh khởi lên á, thì cái người đó không bao giờ có thể lắng nghe, dù là người ta có thể khuyên mình là nên bỏ những điều đó hay là giảm bớt những điều đó, thì mình cũng không thể bỏ được những điều đó. Cái hai nữa, cái thứ hai mà ngài Mục Kiền Liên ngài dạy ở đây đó, với một người mà có những cái tính mà gọi là hay khen mình mà chê người khác, ví dụ như mình được người khác mà khen mình á, mình nói với mọi người, đối diện với mọi người, thì tự động mình đưa cái ngã của mình lên, đưa cái tôi của mình lên lớn, và tự cho mình là người quan trọng, rồi mình xem xung quanh mình là những cái người không đáng để ý, hay là không đáng nói, hay là không như thế này, rồi tự chê người khác là như thế này, chê người khác như thế nọ, chê để rồi mình tự đưa cái mà mình gọi là cái tôi của mình lên lớn thêm nữa, thì cái đó cũng là cái tính xấu mà ngài Mục Kiền Liên ngài nói rằng không thể cái người đó tự khen mình và chê người, như vậy cũng không là tốt, cái tính xấu không tốt. Và cái thứ ba nữa là khi mà một người mà có cái sự phẫn nộ như vậy đó, thì phẫn nộ là lòng sân giận mà. Sân giận bạn đồng tu, hay là bạn như thế này, hay là người này người trên. Ở đây thì chúng ta hiểu là cái từ bạn ở đây là bạn đồng phạm hạnh, bạn đồng phạm hạnh chẳng hạn, thí dụ vậy. Mà bạn đồng phạm hạnh, cái chữ bạn ở đây đó, thì trong cái nghĩa của Phật giáo, cái từ Kalanjanamitta đó, là bạn ở đây đó là chỉ cho một cái bạn đồng phạm hạnh. Người đây không phải được gọi là cái người đồng trang lứa, hay là cái người mà có thể rằng xoay xích với nhau là trên dưới ít thấp hơn hoặc là lớn hơn vài tuổi, không phải, mà có thể là bạn là những người cùng chung một chí hướng. Ở đây có thể nói là những cái bạn, những cái vị mà tôn túc cũng là bạn, hay là những vị tân tỳ kheo cũng là bạn, hay là những người mà đồng chung một chí hướng hay đồng chung một lý tưởng để tu tập giải thoát thì được gọi là một bạn hết, được gọi là bạn hết. Cho nên là trong cái nghĩa bạn mà Phật giáo muốn nói đến, tức là nghĩa rất là rộng, chứ không có cái nghĩa là nó nằm ở trong cái giới hạn là bạn mà đồng trang lứa với nhau, hay là bạn là những người mà xê xích với nhau vài tuổi, hay hoặc là những người mà ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung gọi là bạn. Mà bạn ở đây trong cái nghĩa rất là rộng là như vậy. Và khi mà chúng tôi nhớ rằng là có một lần nữa, Ngài A Nan mới có một cái suy nghĩ, và Ngài A Nan nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là một nửa đời sống phạm hạnh này đó, đời sống phạm hạnh này chính là nhờ thân hữu, thân với cái thiện hữu, thân với thiện hữu, tức là gần gũi với thiện hữu. Thì gần gũi thiện hữu ở đây á là trong cái nghĩa là thứ nhất á là mình gần gũi với một người bạn, mà người bạn đây là bạn đồng phạm hạnh, tức là chỉ cho tăng đoàn nói chung, hay là chỉ cho các cái bậc tôn túc, hay là những vị tân tỳ kheo, hay là những người cùng chung một lý tưởng tu tập thì được gọi là bạn. Thứ hai nữa đó là gọi là thân thiện hữu á, là có thể rằng là mình gần với là những cái người mà những cái thiện pháp mà mình thường xuyên năng nổ suy tư thực tập, thường xuyên thực hành như vậy, thì đó được gọi là bạn, hay là thiện hữu, gọi là thân gần gần gũi với thiện pháp, gọi là thiện hữu, bạn thiện hữu là như vậy. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng không phải như vậy, không phải chỉ có một nửa, mà toàn bộ phạm hạnh này, Đức Phật Ngài mới nói với Ngài A Nan, Ngài dạy với Ngài A Nan rằng là không phải là chỉ có một nửa, mà toàn bộ con đường phạm hạnh này cũng chính là nhờ sự thân hữu với thiện hữu đó, nhờ gần gũi với thiện hữu đó. Tức là nhờ thường xuyên gần gũi những cái bậc thiện trí thức, và nhờ thường xuyên năng trao dồi những cái thiện pháp, để rồi cái ác pháp hay là cái pháp xấu nó có thể mất đi. Thì cái đó là cũng là chính là một toàn bộ con đường phạm, toàn bộ cái phạm hạnh này. Như vậy thì ở đây chúng ta được nghe là cái điều thứ tư đó. Cái điều thứ ba đó là do mình phẫn nộ và bị chi phối cái sự phẫn nộ, do cái suy nghĩ bởi vì lòng bực tức hay sân giận. Có khi thì quý vị biết rằng trong cái đời tu thì nó có những cái thử thách, nó có những cái cám dỗ, và cái thử thách đó thì tự là ở nơi cái phiền não từ nội tâm của mình. Nhiều khi mình thấy rằng cái điều mà mình suy nghĩ đó, hay cái điều mà mình làm đó, nó phù hợp, nhưng mà sự thật ra thì những cái người nào mà làm cái điều gì đó mà mình cảm thấy như không hài lòng với mình, thì tự nhiên lòng của mình, tâm của mình nó có thể sân giận lên, hay là nuôi lên cái sự hiềm hận đó. Thì cái lòng phẫn nộ đó, và do cái lòng phẫn nộ đó cho nên nó lâu ngày, và do vậy đó nó lại là tạo nên cái sự hiềm hận, tức là chỉ cho cái pháp thứ tư, mà cái gọi là cái tánh xấu thứ tư đó là hiềm hận, nuôi cái sự giận đó, nuôi cái quan trái đó, cột quan trái với người này, cột quan trái với người khác một cách lâu dài, và đêm cũng như ngày, năm này cũng như tháng nọ, mình không thể rời bỏ đi những cái sự hiềm hận đó, do rằng mình sân giận và mình nuôi cái sự oán thù với cái người đó. Thì ở đây đó thì cái pháp thứ tư mà Ngài Mục Kiền Liên ngày gọi rằng đó là một cái tính xấu. Thứ năm nữa là chỉ cho cái sự phẫn nộ, mà mình phẫn nộ trở thành cái sự cố chấp đó. Dạ. Ai nói gì mình cũng không thể sửa đổi được, dù cái người đó có thiện chí đi nữa, người ta có thể xây dựng mình, có thể nhắc nhở mình, nhưng mà rồi cái người đó cũng không thể nghe, do cái tính xấu đó. Như vậy thì mình cố chấp tự, bất chấp là ai xây dựng, hay là ai khuyến khích, hay ai động viên, hay ai khuyên lơn mình, thì mình cũng không nghe những cái lời nói để ngoài tai hết, và cũng không thể làm những điều gì. Thì cái từ cái sự cố chấp đó đó là càng ngày thì càng lún lút sâu vô. Cái điều thứ từ ở cái điều mà chúng ta thấy rằng là từ cái sự khuẩn quất, từ cái sự hiềm hận đó, rồi người đó họ lại có thốt ra những cái lời toàn là chứa đầy những cái sự khuẩn quất thôi. Thí dụ như chúng ta thấy rằng không có một cái lời nói nào mà trong đó có, khi mà có cái tâm khuẩn quất mà lại nói ra những cái lời tốt đẹp được hết á. Khi mà lòng sân giận thì không thể nói ra những cái lời tốt được. Ví dụ như chúng ta thấy là tâm từ, hay là nói đúng sự thật, hay là nói những lời mà tiến bộ, lợi ích cho người khác, thì cái đó, cái tâm đó, đó, cái lời nói đó có thể là lời nói thiện. Nhưng mà với một cái lời nói mà chứa đầy những cái sự phẫn uất trong đó, hay là chứa đầy những sự sân giận trong đó, thì nào là chửi, nào là mắng, nào là nói dối, nào là nói những cái lời mà độc ác, vân vân. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là những cái tính mà Đức Ngài Mục Kiền Liên này gọi là với một cái tính gọi là xấu. Và khi mà có ai xây dựng thì người đó cũng lại chống đối bằng mọi cách chống đối. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có người thì được dạy dỗ, được nhắc nhở thì lắng nghe và học thấy lấy cái kinh nghiệm đó rồi nhớ, ghi nhớ rằng sau này mình không có tái phạm nữa. Và mình tuyệt đối là mình tránh đi những cái vết xe cũ đã đi qua, vết xe sập đổ để đi qua. Nhưng mà với có những người thì lại không phải vậy, mà họ lại chống đối với cái người mà chỉ ra cái lỗi lầm của họ. Trung Hoa họ có nói cái câu rằng cái người mà chỉ ra cái lỗi lầm của mình là người đó là người thầy của mình. Người ta nói như vậy. Thì cái điều mà thật sự ra thì ở đây chúng ta thấy rằng là do mình cái từ gọi là tư lương đó, tức là mình phải suy xét chính mình, hay là mình phản tỉnh ở chính mình đó, thì mình khó. Cũng như là một người mà ở trong cái đoạn kinh này có cái ví dụ đó, giống như là những cái trai thanh niên hay thiếu nữ, lúc mà mình còn đầy đủ những sự cường tráng đó, đầy đủ những sự trẻ trung đó, thì mình lại thường nhìn vào trong cái kiến để mà soi cái mặt của mình. Thì mình nhìn vô trong cái kiến mình có thể thấy mặt của mình, nhưng mà nếu như mà mình không nhìn vào cái kiến thì mình cũng không thể thấy được cái mặt của mình nó có vết sẹo hay là nó có vết nhơ, mình không thể thấy được. Cũng như là mình có thể nhìn thấy cái mặt, cái vết nhơ của người khác trên mặt của người khác, hay hoặc là mình có thể nhìn thấy cái vết sẹo ở trên lưng của người khác được, nhưng mà mình không thể nhìn vết sẹo ở trong lưng, ở trên lưng của mình được, hoặc là mình không thể nhìn cái vết sẹo trên mặt của mình được, trong khi mình không thể soi gương, mình không có soi gương được. Thì cái sự phản tỉnh hay là tư lượng ở đây có nghĩa là mình nhìn lại chính mình. Khi mà mình thấy được những cái lỗi lầm như vậy đó, thì đó là cái sự tiến bộ lớn mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài dạy ở đây. Khi mà mình nói rằng cái tư lương á, là cái điều mà Đức Ngài Mục Kiền Liên Ngài dạy ở đây, chính là mình luôn luôn quan sát hay là mình phản tỉnh ở chính mình. Và khi mà mình có suy xét như vậy thì các dục ở trong tâm của mình á, ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Ngài Mục Kiền Liên Ngài dạy rằng mình mà có, mình biết mình trong tâm mình có dục á, tức là mình có phiền não, mình có ham muốn những cái này. Khi mà mình nói ham muốn về dục vọng, hay là mình ham muốn về vật dục, hay hoặc là mình ham muốn về của cải vật chất gì đó, khi mà mình ham muốn như vậy thì bất chấp mình phải ngày đêm suy nghĩ những điều đó, rồi mình luôn luôn tìm cách này cách nọ để chiếm đoạt những cái điều đó, thì cái đó được gọi là ác dục á. Đó được gọi là ác dục á. Mà cái ác dục này nó rất là nguy hiểm, nó nung nóng ở trong tâm của mình. Thì cái đó đó, với một người mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài nói rằng một người mà dễ dạy, khi mà mình biết rằng mình có các cái dục á, thì tự động mình chặn lại thôi. Như chúng tôi đã nói đó, là mình biết nhìn cái lỗi lầm của mình, điều đó rất là khó. Và ít có mình có thể ví dụ như mình đi tìm cái lỗi lầm của người khác, mình cho người này làm như thế này, làm như thế khác, làm như vậy thì hợp, làm như vậy thì đúng, làm như vậy thì sai. Và mình cũng ít bao giờ mình nhìn lại chính mình, bởi vì cái lỗi lầm của mình là mình không có nhìn. Và thường mình có cái chủ quan trong cái việc làm của mình, cho nên là mình ít thấy. Trong khi là với cái một cái người mà hay có cái tính xấu thì lại đi tìm cái lỗi lầm của người khác. Ở trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật Ngài có dạy rằng có lầm lỗi thà là lầm lỗi, không lỗi lầm tự chối lỗi lầm, giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lành thấy chẳng xa xăm đâu mà. Phật Ngài dạy như vậy. Như vậy thì cái lỗi lầm mà mình biết được cũng là một cái sự tiến hóa cho chính mình. Mình có lỗi mà mình biết cái lỗi đó, thì cái đó đó nó cũng là một cái sự tiến hóa của cho mình. Nhưng mà mình cái nguy hại nhất á là mình có lỗi lầm mà mình không nhìn ra cái lỗi lầm của mình, thì cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng là khó bao giờ có được cái sự tiến bộ mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Tại vì sao? Khi mà mình có cái lỗi lầm á thì mình biết mình đang có lỗi lầm. Ví dụ như mình biết là mình có các cái dục, có cái đang có lòng sân, thì tự động mình, hay hoặc là mình có những cái sự khen mình chê người, hay là mình có cái việc mà mình nghĩ rằng mình sang tham hay là mình tật đố, thì khi mà mình có những cái điều đó đó thì mình biết rằng là té ra thì mình cũng còn những cái điều đó, mình còn mình tật đố, còn mình sang tham. Thì từ cái việc mà mình nhận ra những điều đó đó, những cái điều đó mình nhận nó là điều xấu, biết đó là những điều xấu, thì tự động mỗi lúc mỗi nơi, không cần phải đợi thì chúng ta phải chứng đắc quả vị. Bởi vì có cái người, một cái người mà chứng đắc được quả vị hay chứng đắc được cái thành tựu về cái phần nội tâm của mình á, thì ít ra thì cái vị đó cũng đã từng quân tập cho mình trong cái đời sống hàng ngày, mình biết bỏ đi những cái điều xấu lần lượt nhỏ nhỏ, mặc dù là nhỏ nhưng mà mình bỏ lần lượt thì riết rồi nó sẽ tiêu mòn hết tất cả những cái điều xấu lớn. Nhưng mà nếu như mà mình không có biết được, nhìn rõ được cái điều mà xấu đó, thì hoặc là mình không muốn bỏ đó, mình không muốn bỏ do mình cố chấp đó, mình không muốn bỏ những điều xấu đó, thì thực sự là không bao giờ mình hết được những cái điều xấu ở trong nội tâm mình được. Tức là những cái điều thối, cái thối hư tật xấu á, ở đây đó thì là như vậy. Cho nên rằng cái quan trọng là Ngài Mục Kiền Liên Ngài nói rằng với một người mà biết sửa đổi ở chính mình, thí dụ như là mình thấy rằng là cái ở cái phần mà tiến bộ ở nội tâm của mình á, thì trong thanh tịnh đạo thì Ngài Bút Thát Vô Xá ngài dạy rằng á, với một người mà biết mình hay làm những điều xấu, biết hay có cái thân hành động xấu, người sát sanh trộm cắp tà hạnh, hay là mình biết mình có những cái lời nói nó xấu, lời nói độc ác, lời nói chia rẽ gì đó, thì tự động mình biết giữ giới, mình giữ giới, tức là mình giữ giới, mình cố gắng, mình biết là chính cái điều mà mình chủ tâm mà mình tránh xa những cái sát sanh trộm cắp đó, hay là mình tránh xa những cái lời nói độc ác đó, hay lời nói dối đó, để rồi mình tránh đi cái nghiệp xấu. Thì cái đó cũng là cái cách mà để mà mình ngăn chặn ấy. Mình ngăn chặn. Và một trong những cái sự tinh tấn á, Đức Phật Ngài dạy rằng trong những cái ý nghĩa mà gọi là cái pháp tinh tấn, cái pháp nỗ lực của một cái vị hành giả mà tu tập đó, tức là mình biết được cái pháp bất thiện nó đang có trong tâm của mình, thì tự động bằng mọi cách, tức là bằng sự trì giới, hay là bằng cái sự kham nhẫn, hay là bằng cái sự chánh niệm, hay là bằng cái sự tri xét, suy xét bằng trí, để rồi mình diệt bỏ đi những cái điều xấu đó, diệt bỏ đi những cái điều xấu đó. Cho nên ở đây đó là với một người mà mình biết bỏ đi những cái điều xấu ở trong nội tâm của mình, đó cũng chính là cái sự tinh tấn, và cái sự tinh tấn. Và nếu như mà cái niệm tạp niệm nó sanh khởi lên, cái tư duy mà suy nghĩ xấu nó len lỏi trong cái suy nghĩ của mình á, là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy đó, nó len lỏi, nó sanh khởi ở trong tâm mình, làm cho cái tâm của mình nó rối lên, làm cho tâm của mình bị mê mờ lên. thì mình phải bằng cái cách là mình phải tìm cách để mà mình ngăn chặn nó. Chứ còn mình để cho nó cứ tiềm ẩn ở trong tâm của mình hoài, hay hoặc là để cho nó cứ suy nghĩ những cái điều đó nó hoài. Ví dụ như chúng ta nói là trong những cái tư duy làm cho pháp bất thiện sanh khởi lên, đó là làm cho dục sanh khởi lên. Tức là trong cái ác dục này, hay hoặc là lòng sân giận này, hay hoặc là tìm cách để mà não hại chúng sinh khác á, tìm cách mà não hại chúng sinh khác, thì cái đó là tư duy của bất thiện. Nhưng mà với một người có cái sự tinh tấn á, là mình biết rằng mình suy nghĩ như vậy là xấu, mình suy nghĩ như vậy xấu, suy nghĩ mà liên hệ đến dục á, đó là xấu. Bởi vì nó làm cho tâm của mình nó phải khổ lụy hoài. Như Đức Phật ngày dạy rằng á, chính dục này đó là ít vui nhưng mà khổ nhiều. Đức Phật ngày dạy như vậy. Và ngài còn ví rằng ngũ dục nó giống như là bó rút đút rơm mà cháy ngược, hay là hoặc là cái đống tro hừng ấy, đống than hừng ấy, nó đang thiêu đốt và nóng như vậy. Thì với một người có sự tinh tấn là cũng nghĩ ra biết được rằng đây là những cái pháp bất thiện nó đang nhen nhúm, nó đang sanh khởi xâm nhập ở nội tâm của mình. Và vì vậy ngay lập tức cái vị đó phải tìm cách này ngăn chặn hoặc cách kia ngăn chặn, hoặc là bằng cái sự chánh niệm, tức là mình sẽ đặt cái tâm của mình vào một cái đề mục khác để tránh đi những cái sự suy tư hay là cái tư duy xấu bất thiện đó, hay hoặc là bằng cái trí mình suy xét, mình suy nghĩ như vậy lâu ngày nó sẽ trở thành nết, nó trở thành nết. Và nếu mà nó trở thành nết rồi đó, nó trở thành cái nghiệp mà gọi là ý nghiệp bất thiện ở trong nội tâm mình, thì cái đó là cái mà cái tâm làm cho cái tâm của mình không thể có được cái sự thăng hoa được, không thể có được cái sự tiến hóa ở nội tâm của mình được. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng với một cái người tinh tấn, cũng trong cái nghĩa tinh tấn ở đây, mình biết rằng cái thiện pháp mà mình tu tập á, ví dụ như ngài dạy, ngài Mục Kiền Liên ngài dạy ở đây, tức là mình biết rằng dục là cái sự nguy hiểm, do có ác dục cho nên là mình tìm cách để loại bỏ cái ác dục đó, là bằng cái mà chúng ta tư duy về những điều thiện, tư duy về vô dục, hay là tư duy về vô hận, hay là tư duy về vô hại, đó chính là cái tư duy mà trong cái tư duy thiện đó. Ví dụ như bây giờ tư duy về dục thì chúng ta suy nghĩ về đó là sự bất tịnh, đó là sự khổ, đó là sự vô thường. Trong các cái pháp hữu vi như vậy, thì mình có tư duy như vậy làm cho tâm tham dục của mình nó sẽ được lắng dịu đi, hay là bị tiêu mòn đi. Đó là như vậy. Cho nên là với một cái người mà sang tham nhiều, hay là một người tật đố nhiều, thì mình cũng biết mình đang có những điều đó. Tật đố ở đây là sự ganh tị, hay là cái sự không muốn là người khác hơn mình, rồi mình não hại, tức là mình không muốn, tức là mình lại mình hư ngụy và não hại, tức là mình bằng lời nói việc làm của mình để che đậy đi những cái điều xấu của chính mình, tức là mình sống giả dối hư ngụy đó. Hay hoặc là một người mà tìm với cái não hại, tức là tìm cách để mà làm cho chúng sinh khác phải đau khổ, thì cái đó cũng là cái mà chúng ta thấy cũng cái tính xấu. Mà mình biết rằng á, trong cái đời tu á, thì thật sự chúng tôi nghĩ rằng mình tu á, là ở ví dụ như các vị xuất gia thì tu ở trong chùa, thì xung quanh mình là chư tăng, những người bạn của mình, hay là những người thầy của mình, hay là những vị tăng tùy theo, ví dụ vậy, đều là những người bạn hết. Và khi mà mình nhìn hình ảnh với những người đó, với những cái người mà ở trong cái hoàn cảnh thiện, những cái người thiện, những cái người mà tốt á, thì mình cũng cái niềm tin, tức là cái tâm của mình nó sẽ tốt, cái tâm của mình nó sẽ tốt bởi do sự cộng hưởng. Chúng tôi nghĩ là điều này đó, tức là không phải là mình phụ thuộc vào người, mà ít ra trong cái môi trường sống á, mà mình sống với những cái người tốt á, sống với những người tốt, thì mình sẽ có cái tốt và mình sẽ có cái sự tinh tấn hơn. Ngược lại, nếu như mà mình chưa tự chủ được mình, chưa có thể quyết định được mình hết, nắm vững được cái tự chủ được mình, thì rõ ràng là mình phải phụ thuộc ở trong một cái môi trường rất là lớn, ở trong môi trường một rất là lớn. Ví dụ như thấy mọi người có sự tinh tấn, mình cũng tinh tấn. Thấy mọi người siêng học Phật Pháp, thì mình cũng phải lại siêng học Phật pháp, hay hoặc là thấy mọi người có thể là siêng năng hành thiền thì mình cũng phải siêng năng hành thiền. Như vậy thì đó, theo chúng tôi nghĩ rằng với một người mà ở trong mức độ sơ cơ hay hoặc là trong mức độ bình thường ấy, mình cần có cái sự cộng hưởng, tức là sự gần gũi. Mà ngài Xá Lợi Phất ngài còn dạy là do mình thân cận các cái bậc thiện trí, hay hoặc là mình ở một cái trú xứ, và cái trú xứ đó mà có thể làm cho nội tâm của mình có thể phát triển, làm cho cái nội tâm của mình phát triển. Như vậy thì ở đây đó, như chúng tôi đã nói cái câu khi nãy là Đức Phật ngài nói rằng không phải là toàn, không phải là chỉ có một nửa đời sống phạm hạnh là do thân cận các bậc thiện trí hay là thân cận với thiện hữu, mà là toàn bộ con đường phạm hạnh này là nhờ thân cận. Chữ thân cận ở đây là chúng ta biết rằng thứ nhất là mình gần gũi những cái bậc mà thường có giới đức, có sự tu tập thực hành giới định và tuệ. Thứ hai nữa là vì mình thân cận với những cái bậc đó, những cái vị đó đó, thì mình sẽ có được cái sự tiến hóa rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là thường xuyên mình làm cho các cái thiện pháp tăng trưởng, gần gũi với cái thiện pháp. Chưa có niềm tin, làm cho niềm tin được tăng trưởng. Chưa có sự tinh tấn dạy, thì làm cho sự tinh tấn dạy đại, tinh tấn lên thêm. Và chưa có chánh niệm thì bây giờ lại nhờ cái sự thu thúc có chánh niệm hơn. Nhờ mình thường xuyên thân cận, hay là thường xuyên trao dồi. Chữ thân cận đây cũng có nghĩa là chúng ta tu tập hay là quân tập để trao dồi cái nội tâm của mình, thì mình sẽ có được cái sự tiến hóa đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái người mà thường xuyên có tư lượng, tức là mình thường xuyên phản tỉnh được những điều gì mình đã làm được và những điều gì mình chưa làm được. Điều gì đã làm được thì thấy điều đó để quan hỷ, chứ không phải để thấy điều đó để rồi tự mãn mà chúng ta dậm chân tại chỗ. Còn thấy điều gì chưa làm được bây giờ thì mình lại nỗ lực tinh tấn. Và trong cái sự tinh tấn đó, đồng có nghĩa là mình phải làm cho thiện pháp ở trong nội tâm của mình tăng trưởng. Và khi mà thiện pháp của mình đã có tăng trưởng rồi, thì mình nên gìn giữ những thiện pháp đó. Thì cũng chính là nhờ cái gì? Nhờ mình có những cái pháp mà thân cận bậc thiện trí. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là 16 cái đặc tánh mà chúng tôi đã nói nêu ở đây. Tức là khi nói đến những cái đặc tánh mà ngày Mục Kiền Liên ngày dạy ở đây đó, là cái đặc tánh xấu, thứ nhất là do ác dục, thứ hai nữa là do khen mình chê người, thứ ba là do phẫn nộ, thứ tư là hiềm hận, thứ năm là cố chấp, thứ sáu là thốt ra lời giận dữ, thứ bảy là nói dối, thứ tám là chỉ trích, thứ chín là chất vấn, thứ mười là nói lãng, tức là mình nói ngược lại, mình nói xa lãng đi, tránh né đi những cái điều mà đang bàn đến. Là ví dụ như ai chỉ lỗi mình hay là ai đang nói rõ cái lỗi của mình thì mình nói lãng đi những điều đó thì không tốt. Kế tiếp nữa là không giải thích, tức là mình dù người đó có nói đúng, nói sai, nói nhà thế nào thì cứ lầm lũi lũi và không giải thích những điều đó. Kế nữa là mình hư ngụy, tức là sống một cách giả dối. Ở ngoài thì ra vẻ như là chân tu, ra vẻ như là người thu thúc, nhưng mà mình lại có những cái dại tà, tức là có những cái hành vi dại tà từ ở nội tâm, lời nói, suy nghĩ, việc làm của mình. Rồi cái kế tiếp nữa là do mình não hại, tức là mình làm cho chúng sanh khổ. Và kế tiếp nữa là mình sang tham tật đố, lừa đảo ngã mạn, và không thể bỏ qua những, tức là mình không bỏ qua cái lỗi lầm của người khác, và mình cũng không bỏ, mình không bỏ đi những cái điều xấu ở trong nội tâm của mình, thì làm sao có cái thiện pháp tăng trưởng được. Mà ở đây ngày Mục Kiền Liên ngày nói mình phải thường xuyên phản tỉnh, là mình sẽ thấy ở trong ý nghĩa cốt lõi của cái bài học này thì ngài nêu lên 16 cái đức tính, 16 cái gọi là khuyết điểm, 16 cái tánh xấu này đó, để cho chúng ta thấy. Và với một người mà thường xuyên phản tỉnh là thấy những cái điều mà mình chưa làm được hay đã làm được, chưa làm được thì bây giờ cố gắng làm, hay là đã làm được thì làm cho cái thiện pháp đó nó được bền vững, nó được vững mạnh, hay nó có thể tiến triển lớn hơn thêm, tăng trưởng lớn hơn thêm. Thì như vậy là trong những cái bài học mà Ngài dạy ở đây, thì cái người đó sẽ được các cái bậc thiện trí thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên khuyến khích, thường xuyên động viên, và vị đấy sẽ có được cái sự tiến bộ, trong khi là nhờ mình tiến bộ ở trong cái đời sống phạm hạnh của mình, là nhờ mình có cái pháp dễ dạy. Bây giờ làm dễ dạy ở đây là gì? Là tâm của mình, thân của mình có được cái sự nhu nhuyễn, tức là biết lắng nghe, biết học tập, biết vương, biết sửa chữa, biết học tập, biết sửa chữa, là cái cách tu tập mà chúng ta thấy rằng đời sống mình thường xuyên suy tư những điều đó, để rồi mình tu tập là gọi là mình sửa chữa mà. Và với một người tu tập là một người sửa chữa, tức là thấy điều gì mà mình nhận biết đó là tốt, bây giờ mình sửa chữa để mình được tốt hơn, hay là sửa chữa để trở thành gọi là một người tốt, thì cái đó gọi là tu tập. Thì ở đây trong cái ý nghĩa của bài học này thì chúng tôi xin trình bày đến đây. Với cái thời gian này thì hôm nay thì có những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là trong đây có vài cái từ dịch của Hòa Thượng Minh Châu mà chúng tôi thật sự chưa hiểu được. Như cái từ mà khi cuốn chẳng hạn, hoặc là những cái từ cái từ khác nữa, cái từ khi cuốn, hay là cái từ mê loạn, ngoan mê. Thật sự là đọc những cái từ này thì khó hiểu, tối nghĩa, không hiểu được. Hay hoặc là còn nhiều cái vấn đề khác liên quan đến cái bài học này đó, thì chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu rộng lên thêm, để chúng ta có thể hiểu rõ về cái ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép chấm dứt cái bài học ở đây, bài giảng ở đây. Và cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức, mong quý Ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý vị Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được sự an lạc tiến hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống nhất.
Dạ, xa tú, xa tú. Xin thành kính tri ân đến Đại Đức Phật Tân trong cái thời gian đã thuyết giảng vừa qua. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỷ Siêu, Đại Đức Tịnh Quyền, Đại Đức Phật Tân, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, thời gian còn lại thì chúng ta hôm nay sẽ được nghe phần thảo luận với chúng tôi và Sư Phụ Đại Siêu, Đại Đức Tị Quyền cùng với Đại Đức Pháp Tân. Chắc có lẽ rằng trong cái câu thảo luận đầu tiên thì có lẽ con xin được thỉnh Sư Phụ Đại Siêu hoàn thủy thảo luận giùm một câu trước. Tại vì ở trong cái bài ngày hôm nay đề cập đến một cái danh từ tư lượng. Ở đây thì con muốn được hiểu về cái danh từ này một cách rõ ràng. Con không biết Sư Phụ Đại Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu Sư Phụ có mặt thì xin Sư Phụ hoàn hỉnh. Dạ, kính bạch Sư Phụ, con xin thỉnh Sư Phụ hoàn hỉnh thảo luận dùm cái danh từ tư lượng ở trong cái bài kinh này. Nó có cái ý nghĩa như thế nào? Giờ đây thì con xin gửi minh đến Sư Phụ. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Biết là quý vị có rồi xin cảm ơn quý vị. Ở đây cái tựa của bài kinh gọi là Ảnh Đu Ma Ná Sư Tát Duyên Hòa Từ Ảnh Đu Ma Ná, nó phát xuất bởi cái động từ Ảnh Đu Vi Giá Tí và danh từ Ảnh Đu Ma Ná. Vậy thì tư lượng có nghĩa là cái sự thẩm xét hay là cái sự cân nhắc chữ lượng ở đây đó. Nếu dịch từ chữ Hán thì chữ tư lượng có nghĩa là tự mình cân nhắc. Hay là xem xét. Ở đây ngày Moggallana ngày giải các vị tỳ kheo nhất là ngày giải về giải thuyết cho các vị tỳ kheo nghe về những cái tánh khó giải làm cho người trở thành khó giải, hay là những cái đức tính và làm cho con người dễ giải. Sau đó ngài mới thuyết nhắc nhở cho các tỳ kheo, một tỳ kheo cần phải tư lượng như sau. Quý vị nghe cái những cái đoạn kinh á thì quý vị sẽ hiểu được ở đây vị tỳ kheo cần phải tinh lượng tự ngã với tự ngã như sau. Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta không ưa thích ngẫy, không thích ngẫy. Và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối thì người khác cũng sẽ không ưa thích ta, không ưa ta, không thích ta. Này chư hiền, khi biết như vậy cần phải phát tâm như sau: ta sẽ không có ác dục, sẽ không có bị ác dục chi phối. Một đoạn kinh thôi thưa quý vị, là tự chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa và tư lượng như thế nào. Chúng ta phải tự mình cân nhắc và trách nhiệm. Người trách nhiệm ở đây theo cái cách á, tức là chúng ta suy xét người khác, xong rồi chúng ta trách nhiệm chính mình. Trách nhiệm người khác, ví dụ như chúng ta suy nghĩ, nếu mà người khác có cái tâm sân hận, ta sẽ không thích người đó. Ý, đã có sân hận thì chắc chắn là người khác không ưa thích ta. Nhờ tu tập tư lượng như vậy đó, nên vị này sẽ từ bỏ cái tâm sân hận, cái tâm ác dục v.v. Thì như vậy ở đây đó, cái danh từ tương lượng ở trong bài kinh này chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa đó. Chứ nếu mà chỉ dịch cái nghĩa là suy xét hay cân nhắc thì nó cũng chưa có đúng hẳn, chưa có đúng với cái ý của bài kinh. Bởi vì chúng ta suy xét á, thí dụ như bây giờ chúng ta suy xét nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, chúng ta suy xét cái việc đó nên làm hay không nên làm, chúng ta cân nhắc cái việc đó nên làm hay không nên làm. Cho nên cái từ mà suy xét hay cân nhắc á, chúng ta xài nó không có trọn nghĩa cho cái chữ anumana. Anumana ở đây có nghĩa là chuyện khác. Lấy mình làm thí dụ rồi mới đưa đến kết luận. Tư lượng nó có nghĩa là như vậy. Mình xét chuyện người khác, thấy người khác cái tâm bỏng sẻn, nên mình không có ưa, không có ưa cái người bỏng sẻn như thế. Thì chúng ta phải lượng xét rằng nếu mà ta là người có tâm bỏng sẻn thì chắc chắn là những người khác ghét ta của ta. Bằng nhiều cách như vậy đó, chúng ta sẽ hiểu được cái chữ tư lượng là như thế nào. Còn nếu mà dịch nó riêng còn chữ lượng đó, thì xin nói xin quý vị là ở chùa Chư Tăng sẽ nói không có nói ra thôi. Ở trong chánh văn và kinh ở đây vì thì không cần phải tư lượng tự ngã với tự ngã. Chúng ta xài tự ngã với tự ngã thì trong trường hợp đó làm cho chúng ta khó hiểu cái tiếng của tự ngã với tự ngã. Tư lượng tự ngã với tự ngã thì xin hỏi quý vị có nghe tôi những cái chỗ quan trọng như thế này mà nếu mà nó trục trặc thì rất ổn. Giờ xin cảm ơn quý vị.
Dạ, Nam Mô Bụt Trời Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Cà Giá. Ở trong rừng mà chúng con đã hết nghe rồi, hết nghe được âm thanh của sư phụ rồi. Có lẽ là sư phụ, dạ con biết, không biết sư phụ có nghe lại chưa, con xin thỉnh sư phụ cầm mic trở lại. Nam Mô Bụt Trời Giá. Dạ, con xin thỉnh. Dạ, chắc có lẽ rằng cái đường nét của sư phụ bị trục trặc. Con thay mặt đại chúng trung trung thỉnh sư phụ sẽ ốp máy, rồi sư phụ mở máy lại để chúng con tiếp tục được thính pháp. hay vì rằng đây là cũng những cái vấn đề rất là quan trọng trong cái bài kinh ngày hôm nay. Vậy thì theo lời của sư phụ thì bây giờ con sẽ thỉnh đại đức Trị Quyền Quan Hỷ thảo luận dùm. Kính bạch đại đức Trị Quyền, không biết đại đức có nghe được âm thanh của con không vậy? Dạ, sa thú, bàn tay của đại đức rất là đẹp ở trong những ngày hôm nay. Dạ. Thầy bạch đại đức, ở trong cái phần này thì con xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm cái câu số 1. Cái câu thảo luận số 1 này được đặt ra hỏi rằng cái tánh khó dạy nó có trở ngại như thế nào cho việc tu tập trong pháp lực này. Thì xin đại đức Quan Hỷ trình bày ra những cái tánh khó dạy nó sẽ làm cho việc trở ngại với cái công việc tu tập nó như thế nào. Xin đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 1 này. Bây giờ con gỡ mít đến đại đức. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Minh Hiền, cảm ơn cô Tính Hạnh. Cô kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, kính lễ đến đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tình và quý sư cô cùng sư phụ tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, kính thưa đại đức Pháp Tính, qua thật thì cái tánh mà khó dạy thì đó chính là một cái điều trở ngại hết sức là lớn trong cái việc tu tập. Bởi vì cái sự khó dạy này nó gây cho chúng ta Thứ nhất là hại cho mình, thiệt hại cho mình rất là nhiều. Ở cuộc sống cũng vậy, nếu như người mà khó dạy thì người đó thời sẽ không có học tập được những cái điều mà tốt đẹp. Có những cái tánh mà cống cao ngã mạn, có cái sự phẫn nộ, có cái sự hiềm thị vân vân. Thì như kinh văn chúng ta đọc, chúng ta nghe thấy, chúng ta thấy đối với người mà có cái tâm phẫn nộ, có cái tâm hiềm hận, rồi trở nên cái cố chấp, trở nên cái thái độ khó chịu vân vân. Tại sao mà cái sự tu tập nó lại bị cản trở với cái tánh khó dạy này? Chúng ta thường, nếu như chúng ta sống ở gần thầy hay hoặc sống gần bạn, có lúc người ta cần có một cái sự giúp đỡ cho ta, ý kiến cho ta, hay chỉ cho ta những cái điều mà cái thói hư tật xấu hay những cái việc làm thiếu sót của chính mình mà mình không có tỏ cái thái độ nó đón nhận hay là dễ dãi, hay là chúng ta cảm thấy dễ nghe chút xíu mà chúng ta cảm thấy rằng vì chúng ta vì tự cho mình là hay, tự cho mình là tốt, tự cho mình là đúng vân vân, vì cái chấp ngã, vì cái ngu si, vì cái chấp ngã đó mà chính chúng ta thấy có những lúc chúng ta tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, rồi mình khen người, mình khen mình chê người, hoặc là mình phỉ báng họ, hoặc là mình ta thán họ vân vân, hay là tự mình có cái tâm tư mình suy xét họ, nghĩ họ không bằng mình, hay là họ thua mình, hay là họ nghĩ xấu về mình, vân vân, rất là nhiều điều mà cái tánh như vậy thì thời chúng ta sẽ không học tập, chúng ta sẽ không đón nhận được một cái điều hay, điều tốt. Nếu như chúng ta sống ở gần của một cái người thầy ở đó, người đó có một cái tâm tu tốt đẹp. Cái tâm tu tốt đẹp của nó ở đây có nghĩa là vì ấy có những cái tánh hiền thiện mà chỉ có lời hay, chỉ có một lời chỉ trích hay lời khuyên nhắc, khuyên dạy cho ta mà ta không vâng lời thì chúng ta chắc chắn sẽ dễ bị nguy hiểm. Có một cách người ta dạy như thế này là áo mặc không qua khỏi đầu, cá không muối thì cá ươm, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Có ở đây mình mà không nghe lời thầy, nghe lời bạn tốt và thầy mình khuyên nhắc chỉ dạy mà mình có cái tánh khó dạy thì thời chúng ta sẽ không tiến hóa và thời chúng ta sẽ bị gặp nạn. Không tiến hóa và không gặp nạn ở đây có nghĩa rằng chúng ta sẽ khó có được một sự tu tập tốt đẹp. Bởi vì trong pháp và luật này, những vị thầy, tức là những người có đa văn đa kiến, có nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái việc tu tập thông hiểu pháp và luật, mà nếu chúng ta không có một cái sự nhận định, không có một cái sự dễ đón nhận, tâm của chúng ta lúc đó, tâm của chúng ta Nếu như tâm của chúng ta phẫn nộ, hay tâm của ta bị cái ái dục, hay bị cái tham, bị cái chấp ngã, chấp ta, hay bị một cái sự ngoan cố, hay bị một cái sự cứng đầu khó dạy, nó xuất hiện, thì thời kính thưa quý vị, người vị thầy ấy một sẽ không nói nữa, tức là làm cái hành động Ramadanda, tức là phạm đàn ra, tức là sẽ không theo một những bè bạn, sẽ không giao tiếp với ta. Thì những việc làm của chính ta, những cái sự tu tập của chính ta, thiện pháp nó sẽ không được tăng trưởng, ác pháp nó sẽ được thiện pháp nó sẽ thối giảm và ác pháp nó sẽ tăng trưởng trong tâm ta ngay. Và kính thưa quý vị, một người mà nếu như khó dạy thì người ở cuộc sống bên ngoài cũng vậy, khó mà chúng ta học và khó mà chúng ta thành thạo được các cái nghề nghiệp một cách tốt đẹp khi mà chúng ta trở nên có cái tánh khó dạy. Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ không học hết được những cái sự tinh hoa của nghề nghiệp, cũng như trong việc tu tập cũng vậy. Nếu như chúng ta có những cái tính khó dạy thì thời chúng ta không tiến triển được, chúng ta sẽ không thành tựu tốt đẹp ở trong pháp hội lực. Một người mà có cái tánh khó dạy, một người mà có cái tánh hiềm hận, có cái tánh ngoan cố, có cái tánh tự ngã quá nhiều, thì thời người đó sẽ là người ngu si. Mà người ngu si ở trong tinh thần Phật Pháp chẳng những không có tiến hóa, nó bị trở ngại trong cái việc tiến tu của mình là chắc chắn rồi, mà nó còn lại là sinh ra cái sự thối đọa, sinh ra cái sự hại người, hại cho mình, hại cho đại chúng, hại cho đạo pháp, hại cho pháp và lực. Người có cái tánh khó dạy, họ tự cho mình là hay. Quý vị biết ở trong tăng đồ có một số vị, người ta tự cho mình là, có lẽ chắc mình là nhiều khi mình phải bạo lực, hay mình phải dữ dằn, hay mình phải ương ngạnh, thì điều đó mình mới hơn người. Vân vân, những sự suy nghĩ như vậy hết sức là ngu si, bởi vì cái sự hiềm hận, hay cái sự phẫn nộ, hay cái sự kích động như vậy, thì đó chính là những cái tánh mà nó đưa đến cái sự đau khổ, đưa đến một cái sự nguy hiểm, trở thành cố chấp, hay trở thành một con người nó xấu xa. Mà cái đức tính của người tu tập là đức tính đón nhận, đức tính người tu tập là đức tính biết hành xả, đức tính người tu tập là đức tính biết tham nhẫn. Đón nhận cái gì? Đón nhận và ở đó chúng ta biết chắc lọc để chúng ta thu gom những cái điều tốt đẹp. Cũng như bài kinh này, như sư phụ Từ Siêu mà vừa giảng cho chúng ta thấy đó, chúng ta biết tư lượng. Biết tư lượng đây là cái việc mà nó thiện hay là nó ác, nó tốt hay nó xấu, nó như thế nào đó, thì từ đó chúng ta mới có một cái sự tiến hóa trong sự tu tập. Còn bằng ngược lại, mình không có sự đón nhận, mình không có cái tư lượng, thì thời cái tâm của mình nó trở nên là chẳng những là khó dạy, mà trở nên tức là hư đốn, hư ngụy, trở nên con người hết sức là tệ hại, hết sức là nguy hiểm. Mà trong cái sự tu tập, cái điều này, đây là một điều mà hết sức là tệ hại. Bởi vì nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta không có giá trị tư lượng, thì thời chúng ta đã đánh mất thời gian, chúng ta đã uổng phí cái cuộc tu tập của chính mình. Đó là một điều mà chúng ta không thể nào mà có cái sự đổi thay. Chúng ta không biết trân trọng thì chắc chắn chúng ta sẽ không thành công ở trong cái việc ngay trong hiện kiếp này, cũng như gây cái sự đau khổ, tạo một cái điều ác xấu, một cái hậu báo nghiệp, một cái quả diệt thục đời sau. Chúng ta hết sức là ngu si, hết sức là đánh mất, hết sức là gặp khó trong nhiều cái điều kiện được tốt đẹp mà chúng ta đã có trong hiện kiếp này. Cho nên vì vậy cái sự tu tập chúng ta nhớ, và chúng ta gặp mong rằng chúng ta sẽ là người dễ dạy, và người có cái tính dễ dạy thì người đó sẽ mang lại cái hạnh phúc an lành. Và nếu như người có cái tánh khó dạy thì người đó chắc chắn gặp nhiều cái bất lợi, gặp nhiều cái sự nguy hiểm, cái tai họa cho chính họ cũng như những người xung quanh họ. Bởi vì cái tánh khó dạy, ương hèn, phẫn nộ, cao có, ngã mạn, thì ở đó chính là một con người chẳng những không làm tốt cho chính họ và làm hại cho những người xung quanh. Và chúng ta đều được pháp tính. Dạ kính bạch sư phụ, con có điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ sa thú, sa thú, con xin tri ân đại đức Tuệ Quyên đã thảo luận câu thảo luận vừa rồi. Kính bạch sư phụ thầy Siêu, không biết giờ đây sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Con muốn thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận giúp con thêm một câu nữa. Vì vậy con xin được nhìn thấy tín hiệu của sư phụ thì con mới dám đưa câu thảo luận ra. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn cô Đức Hạnh. Kính bạch sư phụ Thị Siêu, con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con chưa? Máy của sư phụ có hết bị trục trặc chưa? Dạ, chắc có lẽ rằng là máy của sư phụ Thầy Siêu chưa có được sửa chữa rồi. Vậy thì kính bạch đại đức Pháp Tân, con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm chúng con một câu. Vì rằng dạ sa thủ con thấy bàn tay của đại đức rồi. Xin quý vị MC bớt ra dùm chúng tôi câu thảo luận số 2. Câu thảo luận này hỏi rằng là tại sao một người mà có ác dục, bị ác dục chi phối, người ấy sẽ là người khó dạy. Thì hồi nãy Đại Đức Tây Quyền đã trả lời về cái việc trở ngại trong cái pháp này rồi. Nhưng mà bây giờ thì câu thảo luận số 2 muốn hỏi ở đây là tại sao một người mà có ác dục hoặc là bị ác dục chi phối, người ấy sẽ trở thành những người khó dạy. Con xin kính để Đức Quan Hỷ thảo luận những phần này. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Khai giả. Tụi con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính về nêu á, thì ở đây đó thì mình biết rằng cái câu hỏi này được nói đến khi mà mình một người mà có, trước tiên là chúng ta thấy rằng một người có ác dục và bị các dục chi phối, các ác dục chi phối á, thì chúng ta thấy rằng cái dục, ác dục ở đây là cái người mà mình khởi lên cái tâm mà mình nghĩ rằng mình chiếm đoạt ở của cái vật chất, hay là mình chiếm đoạt vật này vật nọ, hay hoặc là mình cố tìm cách này cách nọ để mà mình có được cái gì mà theo cái sở thích của mình. Mà thường thì chúng ta biết rằng do cái lòng tham chi phối đó, cái tâm tham chi phối đó, cho nên là cái tâm của mình nó luôn luôn khát khao, luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn mà bằng mọi cách để có được cái gì mà mình mong muốn, tìm được cho có cái gì mình mong muốn. Và khi mà cái suy nghĩ mà mình mới khởi ban đầu á, thì chỉ là cái dục, chỉ muốn là cái lòng tham nó khởi lên bình thường thôi. Nhưng mà nó đã trở thành cái ác rồi á, ác dục rồi á, thì ở đây chúng ta thấy rằng nó nung nấu, và nó nung nấu, nó thiêu đốt, hay hoặc là nó làm cho mình phải khó chịu, nóng bức, khó chịu. Và bằng mọi cách, ví dụ như chúng ta thấy là có người đó gì bị mất tiền, mất tiền thì họ phải khổ đau, khổ đau vì nghĩ mất tiền. Rồi có người thì bị khổ vì bị tình cảm, bị sức mẻ, vân vân. Từ ở cái điều đó, đó là do cái gì, do cái lòng, cái tâm tham của mình nó thiêu đốt và nó nóng bức, nó làm cho mình khó chịu. Và khi mà nó trở thành một cái sự hiện hữu ở trong tâm của mình một cách đều đặn thường xuyên như vậy, và luôn luôn nghĩ cách này cách nọ để có được cái gì đó mà như cái nghĩ mình mong muốn, thì từ trong cái suy nghĩ đó nó khởi lên cái mà mình có thể rằng gạt người khác, lường gạt người khác, hay hoặc là mình giả dối đối với người khác, hay hoặc là mình có thể giết hại người khác, hay hoặc là mình có thể hãm hại người khác, vân vân, thì nhiều cái cách khác nhau. Thì từ ở cái điều mà mình mới ban đầu mình mới chỉ suy nghĩ bình thường, chưa có nghĩ tới cách này cách nọ, thì nó chỉ là trong cái sự mong muốn bình thường, cái ham muốn bình thường đó, thì nó chỉ là dục thôi. Nhưng mà nó đã trở thành ác dục rồi thì nhiều cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, tham nó nung nóc nấu lên, là từ cái đó nó nuôi sự hận thù, oán thù, hiềm hận, rồi quan trái, hoặc là lời nói thốt ra từ ở cái việc mà chúng ta từ cái dục đó. Cho nên ở đây hả, mà cái người mà bị những cái ác dục và bị cái các dục cũng nó chi phối như vậy đó, thì chi phối làm cho cái tâm của người đó luôn luôn nghĩ đến những cái điều mà họ ưa thích thôi, hay hoặc là nó làm cho họ có thể là mất đi cái lý trí, mất đi lý trí để nhận biết rằng cái điều này nên làm hay không nên làm, phải hay là quấy, lợi ích hay không lợi ích, ví dụ như vậy. Khi mà họ không nghĩ ra những điều đó thì cái lời nào mà có thể nói với họ bằng cái sự khuyên lơn chưa chắc bà đã nghe. Hay hoặc là chúng ta thấy là cũng không ít mảnh đời, cũng không ít mảnh đời mà cũng không ít người, tức là họ vì cái sự đeo đuổi theo cái sự ham muốn vô độ của họ, cuối cùng thì họ tạo ra nhiều cái việc xấu, nào là phạm pháp đối với xã hội, hay hoặc là đối với luân thường đạo lý của gia đình và xã hội, đạo đức của con người, họ đánh mất đi, cuối cùng thì họ phải chịu tù tội, hay hoặc là họ có thể chịu từ cái chuyện mà tiếng đời dị nghị, hay hoặc là họ có thể chịu những cái quả báo xấu do họ đã gieo ra. Thì bất cứ một cái lời khuyên nào đi nữa, thì dù đó là người thân hay là người có thể là người mà họ quý trọng nhất, chưa chắc họ đã nghe, họ vâng lời theo, và tạo cho thậm chí là quý vị thấy rằng khi mà mình đọc qua cái 16 cái điều khó dạy này, mặc dù là mỗi một điều nó rất có cái ý nghĩa riêng biệt với nhau, điều mỗi cái tính chất của mỗi cái điều xấu này nè, nó đều là ý nghĩa khác nhau, nhưng mà chúng ta thấy là do cái khó dạy đó, là từ đó họ có thể giả dối, họ có thể hư ngụy, rồi họ có thể sang tham, họ có điều nhiều cái cách khác nhau, từ cái việc mà bị lòng dục tăng trưởng, bị ác dục nó tăng trưởng, và bị ác dục nó chi phối, làm cho họ không thể lắng nghe được những cái điều mà họ đáng ra là các bậc trưởng thượng, hay là các bậc tiền bối, hay là những người đã có dày dặn những sự kinh nghiệm nhắc nhở, nhưng mà họ không nghe. Nhưng mà nếu như một người mà có cái trí suy nghĩ, hay hoặc là do mình có thường xuyên suy nghĩ trước sau, suy trước xét sau, thì cái việc làm nó đã có cân nhắc hơn, và việc làm nó có thể là mang đến cái sự lợi ích hơn. Còn đằng này thì không có lắng nghe, thì do vậy thì cũng không có cân nhắc, không có suy xét cho kỹ lưỡng, cuối cùng thì cứ hành sự theo cái suy nghĩ của mình, và do vậy thì tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện từ ở cái ác dục này. Từ cái người do ác dục, bị do cái ác dục này nó chi phối. Và khi mà chi phối như vậy thì đồng có nghĩa là bị thiêu đốt á, bị nung nấu, bị nung nấu đó, làm cho họ phải khổ ngày, khổ đêm, lụy ngày, đị đêm, làm cho họ phải cứ giống như là ốm o, gầy mòn, là phải bị khổ sở. Rồi chưa có kể rằng những cái tâm của họ có thể là bị cái gì. Chúng tôi có đọc cái tờ báo là cái anh chàng mà gọi là ở ở ngoài tỉnh, ở ngoài miền Bắc, cái anh chàng Nguyễn Lê Văn Luyện, anh chàng á, ảnh vì cái lòng ham muốn của mình mà ảnh có thể vô tiệm vàng á, rồi ảnh có thể chém hết, giết hết cả gia đình, chỉ còn sót được một đứa bé khoảng 8-9 tuổi gì thôi. Nếu mà cái sự may mắn là cái đứa bé nó được sống, không thôi là ảnh cũng giết luôn rồi, ảnh cũng nghĩ là chết rồi. Nhưng mà nếu mà cái đứa bé đó chết á, thì có lẽ là cả 4 mạng người chết dưới tay ảnh. Do cái gì? Do cái sự ham muốn, gọi là ham muốn quá đáng của mình. Vì ham muốn vàng bạc của cải như vậy, cho nên là tạo ra nhiều cái nghiệp xấu, mà cuối cùng thì anh ta phải chịu tù tội, chịu coi như là được biết là dòng họ cha mẹ của anh ta cũng không dám đi ra đường, vì mọi người đều chê trách, mọi người đều khỉ nhổ, khinh thường dòng họ cha mẹ anh em từ cái việc làm mà nông nổi của anh ta, từ cái việc mà anh ta không có suy xét cho kỹ, anh ta bị những cái dục ác dục nó chi phối như vậy, cho nên ta tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, nhiều điều xấu. Thì qua đây thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ, cái câu hỏi thứ hai mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Con không biết là Chư Tôn Đức có ý kiến gì thêm để bổ sung cho cái câu hỏi thứ hai này hay không. Nếu có thì thỉnh quý ngài có thể bổ sung thêm để đại chúng được lợi ích. Bây giờ thì chúng con xin được phép xuống hết.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin sa thú những lời thảo luận của Đại Đức Pháp Tân vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây có lẽ rằng thời gian và thời gian cho một câu thảo luận nữa chắc có lẽ là sẽ thích hợp vừa đủ. Nhưng mà chỉ bây giờ thì chỉ không có biết là Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Thầy Siêu đã trở lại máy chưa? Không biết có vị MC nào liên lạc được hay không? Chúng tôi đã liên lạc rồi nhưng mà chưa có tín hiệu. Không biết có vị MC nào liên lạc với Thượng Tọa được hay không? Nếu chưa có ai liên lạc được thì câu số 4. Thì có lẽ là câu số 4 này chúng ta phải thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền rồi. Thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm câu số 4, câu cuối cùng trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin các vị MC hãy post câu số 4 lên giùm chúng tôi. Dạ, con không biết giờ đây thì Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con chưa? Nếu Đại Đức nghe được, xin thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ, và thủ Đại Đức rất là nhiều. Hồi nãy giờ chúng ta đã thảo luận về những cái ác dục nó chi phối như thế nào, rồi nó sẽ ngăn cản cái điều đó vân vân. Nhưng mà giờ đây thì đến cái phần này thì hỏi rằng một cái vị tỷ kheo đó sống tư lường vậy thì có đồng nghĩa với sống chánh niệm tỉnh giác hay không? Và con xin thỉnh để Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thưa chúng nghe rõ không ạ? Giờ có nghe rõ không ạ? Giờ có mừng đến Đức Phật Tính. Tôi kính lễ đến Chư Tăng, kính chào đến quý tôn đức của Chư Phật tử. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thật thì nếu như trên một cái đời sống chánh niệm á, một cái đời sống tư lường, nó có những cái giống mà cũng có những cái khác. Nếu như mà chúng ta, nãy chúng ta nhớ là cái chỗ tư sưu tự siêu thấy là có định nghĩa cái tư tư lường, chúng ta mới có sự suy nghĩ, mới có cái sự kiểm soát ở đó, mà nó có cái thời gian. Còn về cái chánh niệm tỉnh giác thì một cách liên tục. Bây giờ vì ấy biết rằng mình không có một cái tâm mình không phẫn nộ, cái tâm mình nó không có cái sự hiềm hận, cái tâm mình nó không có cái sự ngoan cố hoặc là cố chấp hay là cái gì. Nhưng vì ấy đang trong thời gian, ví dụ bây giờ vì ấy học pháp chứ không phải là tu tập về chánh niệm, tu tập về tứ niệm xứ, mà để đặt niệm làm chủ yếu, đặt niệm làm chính. Thì ở đó chúng ta thấy, nhưng điều mà nói chung lại là giữa cái chánh niệm nó có cái điểm khác như vậy. Nhưng cái điểm chẳng hạn như bây giờ cái điểm giống, tức là có cái sự kiểm soát cái tâm nghiệp của mình, tư lường để tâm nghiệp của mình nó không có ác bất thiện pháp sinh khởi. Và cũng vậy, cái chánh niệm nhằm để duy trì không cho phóng dật nó có mặt, mà phóng dật không có mặt thời thì ác bất thiện pháp nó không có thể phát sinh ở trong tâm ta. Thế đây hỏi rằng có cái sự có đồng nghĩa với cái chánh niệm không, thì đứng trên cái nhìn thì nó cũng có cái những cái điểm nó dị về cái thời gian chúng ta, và nó dị về cái thời gian, và ngay cả cái tâm của mình nó hướng tới cái gì. Thí dụ tâm của ấy hướng tới, ví dụ bây giờ học tập, tâm của ấy hướng về vấn đề mà chẳng hạn như bây giờ tâm của vị đó có thể là đang bố tác, hay là tâm của ấy đang có một cái sự tụng đọc, vân vân. Còn ở đây chánh niệm là một sự theo dõi, một sự ghi nhớ liên tục để thấy được cái sự sanh sự diệt của danh pháp và sắc pháp. Đó chính là cái điểm gì. Còn ở cuộc sống này thì làm cái gì làm thì chúng ta tu tập nó là một điều tốt, nhưng cái cách thức và cái sự tu tập nó đòi hỏi về thời gian, đòi hỏi về lý, về sự, thì nó lại càng có một cái khác hơn. Thì đó là cái sự suy nghĩ. Bởi vì cái sự suy nghĩ như vậy, không hiểu rằng là Chư Tăng có cái sự thống nhất hay không, không biết Ngài có cái ý kiến gì thì nó in hơn. Đúng ra thì cái này có sư phụ Từ Siêu, thì sư phụ Từ Siêu sẽ định nghĩa ở từng một cái góc độ nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Chỉ được đứng từ cái nhìn thì có cái sự suy nghĩ như vậy thôi, đứng từ có nhìn thì có một cái sự hiểu biết và thảo luận như vậy. Cứ nếu có việc được điều gì cần bổ túc thì cái cung thỉnh với Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, xa thủ câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Tuệ Quyên. Kính thưa quý vị, không biết ở trên cái màn hình của quý vị bây giờ là mấy giờ rồi? Tại vì ở trong cái màn hình của chúng tôi thì thấy báo là 10:31 rồi. Thật ra chúng tôi, 10:27 ha, có lẽ vừa đủ thời gian cho chúng ta được nghe bản tin. Vậy thì ngày hôm nay tiếp theo chương trình này chúng ta sẽ được nghe phần tin tức Phật giáo số 2948 do Như Hoàng dịch, nói về Bắc Kinh đã canh chừng. Bắc Kinh đã canh chừng Phật giáo nổi dậy. Phần này chúng ta sẽ được nghe Phật tử Lan Giang Nguyệt trình bày. Xin kính mời Sít Lan Giang Nguyệt.
Dạ con xin điền khuyết cho Xích Lăng và Nguyệt, vì không thấy tín hiệu của Xích Lăng và Nguyệt. Tin tức Phật giáo số 2948 do Như Quang dịch. Bắc Kinh canh chừng Phật giáo nổi dậy. Sepa, China, ngày 7 tháng 11 năm 2011. Hụt hơi nhưng tươi cười. Sang Jisu tự tin sau 5 tháng trong bát quái trận đồ của trang trại Phật giáo nằm về hướng đông cao nguyên Tây Tạng, cách xa thành phố gần nhất khoảng 400 dặm. Nhìn kìa, họ không thể nào nhìn thấy tôi nơi đây. Sang, 27 tuổi, nói về việc song thân cô lo lắng cho đứa con duy nhất, cải tạo theo Phật giáo Tây Tạng đến nỗi Trung Quốc đe dọa sẽ bắt cóc cô. sen ở rất xa nhà và xa các quán rượu mà cô thường uống với người yêu cũ, người mà cô nói đã lừa dối cô. Cô ở đây với 2.000 người Hán tại Phật học viện Lá Rụng Ga ở Sơ Tha, tỉnh Tứ Xuyên, vùng đồi núi ngập mưa của Tây Bắc Trung Hoa. Thị trấn ở xa nhà cầm quyền ở Trung ương tại Bắc Kinh và cũng là cửa ngõ truyền thống để vào Tây Tạng, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Phật tử, đôi lúc rất dã man, qua nhiều thập niên. Tiếng kệ kinh và tín đồ đập y đỏ rải rác dọc theo sườn đồi che phủ bởi những căn nhà gỗ đỏ, nơi mà chư tăng, ni và đệ tử trải qua hàng giờ hành thiền, hơn 2 dặm cách mục, hơn 2 dặm cách mặt biển. La Rụng Ga là một trong những học viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới với khoảng 10.000, chủ yếu là sinh viên Tây Tạng, học viện và con số gia tăng của những người cải tạo từ nhóm sắc tộc chính của Trung Quốc là người Hán, phản ảnh sự phục hồi đáng kể và thầm lặng cho việc giảng dạy Phật giáo tại nơi đây. Cùng với sự phát triển xây dựng mới hoặc mở rộng tu viện Phật giáo và các cơ sở giảng dạy trong khu vực tự trị Tây Tạng, Ganji, học viện đã tiến đến việc đảo ngược một số thiệt hại từ cuộc cách mạng văn hóa của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Những nỗ lực của Mao để tách rời Trung Quốc ra khỏi chủ nghĩa tư bản và tôn giáo đưa đến sự phá hủy hàng trăm ngôi chùa Phật giáo và cái chết của hàng ngàn tu sĩ. Chỉ một thập niên trước đây, học viện đã thoát khỏi một cuộc đàn áp, qua đó chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh phá hủy một phần của các tòa nhà của học viện. Mao đã đưa ra một chế độ tư bản hơn và có vẻ cởi mở hơn là chế độ cộng sản. Nhưng phổ biến Phật giáo nơi đây đã nạp thêm năng lượng vào áp lực giữa chư tăng. Phật giáo là những người đòi hỏi tự do tôn giáo và kẻ thù lâu đời của họ là Đảng Cộng sản lãnh đạo cách 1.500 dặm xa. Tại Ganji và vùng lân cận của Aba Prefecture, 10 nhà sư cựu tu sĩ và một nữ tu đã tự thiêu kể từ tháng 3 và gần nhất là trong vài tuần, có ít nhất 5 người đã thiệt mạng vì biểu tình đòi hỏi tự do tôn giáo. Qua những hành động thách thức, từ việc tự thiêu cho đến phá hủy các bản hiệu tuyên truyền của Cộng sản, người Tây Tạng tại Ganji bày tỏ sự giận dữ đối với vị chúa tể Trung Hoa và lòng trung thành với vị lãnh đạo tinh thần lưu vong của họ là Ngài Đại La Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma. Thảo luận đôi bên trong nhiều năm gần đây không đi đến đâu, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, quy lỗi những cái chết này cho chế độ tàn nhẫn phi lý của Trung Hoa, Bắc Kinh lên án, bè đảng Đạt Lai Lạt Ma đã khơi ngọn lửa chống đối. Các vụ tự thiêu gây ra bởi sự áp bức và tước đoạt quyền lợi tôn giáo. Đức Thanh Khayi, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ Tây Tạng tại Thamra, Dharamsala, Ấn Độ cho biết. Bản tin đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức và kính chào tạm biệt quý cô bác anh chị. Con kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi trở lại. Nam Mô Bích Tha giá.
Sa thủ kính tri ân sư Nguồn Đức Hạnh đã đọc bản tin vừa rồi. Kính thưa quý vị, đồng thời là bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của buổi học cùng Bút Thạch Thâm Mắt Phật Pháp. Giờ đây thì xin kính mời quý vị ngày mai như giờ thường lệ chúng ta hãy bằng tập hoàn cùng Phật Pháp Bút Thạch Thâm Mắt để được nghe đề tài được trích ra ở trong Nguyên Thiên Muốn Đáp do Đại Đức Phật Tăng sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì xin được kính chúc quý chư tôn đức tăng, xin chúc các ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin mời quý Phật tử MC có trách nhiệm lên để băng hồi hướng và tấn công là một Bậc Thầy giả.
Sa thú lành thai. Con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Dạ.
Nghiệp lành từ cầu ý thân.